Trên kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Buông xả chấp trước, bạn liền vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng, bạn liền rời khỏi mười pháp giới. Vào lúc này gọi là chứng được pháp giới nhất chân. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai hiện tiền. Bạn ưa thích một báo độ nào, bạn liền có thể giảng sanh đến báo độ đó. Chỗ này nói thế nào? Hữu duyên. Bạn có duyên với chỗ nào? Bạn có duyên với vị Phật nào? Họ tự nhiên liền cảm ứng tương thông, họ liền hiện tiền. Chúng ta ghi nhớ, trên kinh Kim Cang có câu nói: pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là thật, không phải là giả. Khi quả báo hiện tiền, bạn tự nhiên liền đi. Sanh vào một cõi Phật chính là sanh vào tất cả cõi Phật. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Một và nhiều không hai. Nó đích thực là dung thông, là dung hội. Không luận pháp môn nào. Thế nhưng bạn phải nên ghi nhớ, 84,000 pháp môn, có 84,000 loại phương pháp khác nhau, lối đi khác nhau. Nguyên lý nguyên tắc của nó là một. Đó chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tịnh Độ Tông chúng ta dùng phương pháp gì để buông xả? Không thể buông xả. Phải có phương pháp. Phương pháp của Tịnh Tông thật đơn giản, dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần bạn nắm chặt lấy câu Phật hiệu này, các thứ khác thảy đều buông xả. Đây là thù thắng của pháp môn này. Nó rất đơn giản, dễ dàng. Hoặc giả bốn chữ thì được rồi, A Di Đà Phật. Chỉ cần nắm chặt lấy bốn chữ này, bạn liền thành công. Trong lòng bạn không thể có những thứ khác. Có những thứ khác, công phu của bạn liền bị phá hỏng. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể buông. Chỉ có một câu A-di-đà Phật thì bạn liền đến thế giới cực lạc. Bạn thấy đến thế giới cực lạc có viên dung hay không? Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới cực lạc. Việc này trên kinh Di Đà nói, sinh đến thế giới cực lạc. Mỗi ngày bạn thân cận A-di-đà Phật, đồng thời thân cận mười phương vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Làm sao thân cận? Hóa thân để đi. Bạn có thể hóa trăm ngàn ức hóa thân để mười phương cõi nước chư Phật, trước mặt mỗi vị Phật đều có bạn. Bạn đều có mặt ở nơi đó cúng dường, bạn đều ở nơi đó nghe pháp. Chúng ta không nên nói thứ khác, chỉ riêng nói điều này liền quyết định phải cầu sanh Tịnh Độ. Vì sao vậy? Bạn nghĩ tưởng xem vậy vẫn nên. Cúng Phật là tu phước báo. Bạn mỗi ngày cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, phước báo đó bao lớn. Nghe pháp là khai trí tuệ. Mỗi ngày mười phương vô lượng vô biên chư Phật, một vị Phật nói cho bạn nghe một câu pháp thì quá tốt rồi. Làm sao mà bạn không khai ngộ? Làm gì mà không khai ngộ chứ? Cho nên bạn chân thật làm rõ ràng, hiểu được tường tận, bạn còn bằng lòng ở thế giới ta bà này thêm vài ngày hay sao? Không muốn nữa. Ở thêm một ngày thì trễ một ngày thành Phật. Ở thêm hai ngày thì trễ hai ngày thành tựu. Cho nên người niệm Phật công phu thành tựu, cho dù thọ mạng còn cũng không cần. Chúng ta ở trong giảng sanh truyền xem thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người niệm Phật, phần nhiều 3 năm thì giảng sanh. Biết trước giờ ra đi, thật là tuyệt đẹp. Năm xưa tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có một vị pháp sư hỏi tôi một việc. Có thể pháp sư này hiện tại không còn. Ông hỏi tôi, những sự việc nói trong giảng sanh truyện Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, có phải những người niệm Phật này thọ mạng của họ 3 năm thì hết? Đáp án của tôi là không phải vậy. Tôi nói không thể nào, làm gì có việc trùng hợp đến như vậy. Bạn nói có 2-3 người thì có thể, có thể là như vậy. Ở trong đó có đến mấy chục người, mấy trăm người, vậy thì không thể nào. Đó là nguyên nhân gì vậy? Công phu của họ thành khối, họ liền có tư cách giảng sanh. Còn thọ mạng thì sao? Không cần nữa. Cũng giống như pháp sư Quánh Ca Triệu Nhà Tống, ông niệm Phật chân thật niệm ra được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói với ông, ông vẫn còn 10 năm dương thọ. Phật nói với ông, phải cố gắng mà tu tập, sau 10 năm nữa khi thọ mạng con đến, ta sẽ đến tiếp con. Pháp sư Quán Ca yêu cầu với A-di-đà Phật, 10 năm tuổi thọ của con không cần nữa, hiện tại con đi theo ngài liền. A-di-đà Phật liền đồng ý. Vậy tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp con. 3 ngày sau thì ông giảng sanh. Không bằng lòng lãng phí thời gian ở thế gian này nữa. Vậy mới chân thật nói được thông. Cho nên người niệm Phật chúng ta, hiện tại bạn công phu không đủ, không đi được, vậy thì bạn không cách nào. Công phu như thế nào có thể tự tài giảng sanh? Muốn đi thì đi. Công phu thành khối. Phật ở trên kinh nói với chúng ta là nhất tâm bất loạn. Công phu đó thì cao. Kinh A-di-đà của ngài Huyền Trang dịch là nhất hướng chuyên niệm, không phải nhất tâm bất loạn. Nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu. Chuyên niệm chính là bất tạp, không gián đoạn, không xen tạp. Đó mới gọi là chuyên niệm. Đại sư Kumbhala thập dịch là nhất tâm bất loạn. Đại sư La Thập là dịch ý, không phải không có đạo lý. Bởi vì nhất hướng chuyên niệm cùng nhất tâm bất loạn, công phu đó khác biệt rất lớn. Chỉ cần bằng niệm đến nhất hướng chuyên niệm, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, trước tiên hào quang Phật chiếu đến, liền đem nhất hướng chuyên niệm liền nâng cao lên đến nhất tâm bất loạn. Công phu của bạn liền nâng lên một cấp. Cho nên Đại sư La Thập Dịch không hề sai. Nếu chúng ta thật muốn cầu nhất tâm bất loạn khó, thế nhưng nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta có thể làm đến được. Dạng duyên buông xả, Phật Pháp cũng buông xả. Trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta, Pháp còn nên xả, huống hồ phi Pháp. Pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp ta thấy đều buông xả. Đại Đức xưa nói, Tam Tạng 12 bộ nhường để cho người khác ngộ, ai thích ngộ thì để người ta ngộ. 8 vạn 4000 hạnh nhường để người khác hành, ta thấy đều buông xả, không cần. Ta chỉ cần một câu A-di-đà Phật. Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Người này nhất định sanh Tịnh Độ. chúng ta chân thật là không có chút hoài nghi nào, họ quyết định được sanh. Cho nên chư Phật Như Lai dùng phương thức gì để ứng hóa? Hoàn toàn xem ưa thích của chúng sanh. Tùy chúng sanh tâm chi sở nhạo, ưa thích cái gì thì các ngài thì hiện ra thế đó. Cho nên chân thật chủ đạo không phải Phật Bồ Tát mà là chính mình. Cái điểm này phải biết. Phật Bồ Tát chủ đạo chưa chắc gì bạn tiếp nhận. Nếu như bạn thật có thể tiếp nhận, đây là đại đức xưa đã nói, giống như đại sư Thiền Đạo nói, Như Lai sở hương xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đó, đây là ý của Phật, chủ đạo của Phật, ý nghiệp của Phật chuyên tu tịnh độ. Thế nhưng rất nhiều người không bằng lòng, cho nên Phật mới dùng vô lượng vô biên pháp môn nhiếp thọ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Đây là đại từ đại bi của Phật. Thế nhưng hiện tại chúng ta dần dần thể hội được vô lượng vô biên. Những pháp môn này đều là cửa phương tiện. Đến sau cùng, giống như trên Kinh Hoa Nghiêm, đến sau cùng văn thù phổ hiền, mười đại nguyện vương cầu sanh Cực Lạc. Vậy chúng ta liền nghĩ đến vô lượng vô biên pháp môn đều là nhiễu một dòng. Ở trong cái dòng đó, khi đến sau cùng gặp được văn thù phổ hiền, vẫn là niệm Phật quy về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại chúng ta gặp được rồi, chúng ta liền tin sâu, không hoài nghi. Loại người này là người thế nào? Thượng thượng căn, khiến cho những chúng Bồ Tát ở trong thế giới Hoa Tạng bội phục bạn, tán thán bạn. Bạn quá may mắn. Vì sao bạn đi một vòng thì đến điểm trung tâm? Họ ở bên cạnh đi vòng vòng, đảo đến vô lượng kiếp cũng đều không đến được điểm trung tâm. Vì sao bạn bỗng chốc lại gặp được? Chúng ta cùng tịnh độ có duyên, duyên sâu cạn không như nhau. Duyên sâu thì nhất hướng chuyên niệm. Ngay đời này họ rất nhanh thì thành tựu. Duyên cạn, nghiệp chướng sâu nặng, họ vẫn phải đi lòng vòng, họ vẫn phải ở trong kinh giáo xoay chuyển, ở trong vô lượng pháp môn mà đi chọn lựa. Cái này cao, cái kia thấp, cứ so sánh với nhau, không biết được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Luôn cảm thấy pháp môn này của ta thì thù thắng, pháp môn khác thì không bằng như ta. Pháp môn tịnh độ quá dễ dàng, dạy cho bà già không thèm ngó đến, để lỡ qua trước mắt. Bạn nói xem, thật đáng tiếc.
Oh.